những nhà người Pháp, những trường học, nghĩa là nó nhiều phố lắm. Nhưng mà trừ những cái phố mà của người Pháp là ta về về sau, ta mới làm về sau thì không có. Chứ còn cái phố buôn bán của người Việt Nam này, thì một đống cái phố Hàng Đào ấy, cũng có một cái chùa thờ ở trong. Bên ngoài bây giờ họ lấn đất để họ làm hàng bán hàng, nhưng mà vào trong cứ mỗi một phố là một cái chùa, mỗi một phố một cái chùa, thì nguyên một cái tỉnh Hà Nội biết bao nhiêu chùa. Cho nên ở ngoài Bắc cái đạo Phật được hưng long lắm. Cái tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh với tỉnh Bắc Giang bây giờ gọi là Hà Bắc đấy, mấy cái tỉnh ấy là đời Lý, các cái tỉnh ấy là đời Trung, thời Lý ngày xưa các vua đi tu, cho nên bây giờ chùa không biết bao nhiêu, mà mỗi các chùa còn để bia để lại, là trong chùa đó có bao nhiêu ngàn vị tăng, bao nhiêu ngàn vị. Tới cái thời ngày xưa thịnh hưng lắm, nguyên một cái tỉnh Bắc Ninh, các huyện các phủ không biết bao nhiêu chùa, mà bây giờ hãy còn lưu lại gọi là danh lam, em huống chi. Cho nên ngoài Bắc là nhiều chùa. Thế thì đấy, nhưng mà hồi ngày xưa, thời cái thời Lý, thời Trần là cái thời mà đạo Phật hưng long tuyệt, coi như thứ nhất ở nước Việt Nam, thì lại toàn về phần về tâm thiền, hưng long về thiền, mãi về sau mới quay sang tịch độ. Tiếp,
nghĩa là cái giác thẳng tâm mình, hiểu thẳng tâm mọi người. Như sư cô Phổ Tế ở trong Linh Quang, sư cô nghĩ trong bụng, nghĩ rằng ta đem cho hai con mèo con này, còn để lại một con mèo nó đẻ được ba đứa, hai đứa lớn. Sư cô sợ trong chùa nhiều mèo quá, cho nên rằng hai đứa lớn sư cô định tâm mà đem cho đi, chỉ nuôi cái thằng út nó bé bỏng rồi thì thôi, nuôi một thằng út để lại thôi. Thì trong tâm sư cô định như thế, thế con mèo nó trực giác được cái ý của sư cô, cho nên nó cắp hai con mèo lớn ấy, nó mang tiếp sang cái vườn của ông Lộc đây này, nó cắp thật xa nó giấu để cho sư cô đừng mang con nó đem cho, còn thằng út nó để lại. Đấy, như thế gọi là trực giác. Nó cái tâm của nó nhận thẳng được cái ý kiến của sư cô, không mượn lời nói, không có qua và lời nói qua cái việc khác, mà người ta nhận thẳng được cái đó gọi là trực giác. Đấy, như loài vật ấy, nó sống bằng trực giác nhiều, nó không hiểu gì cả mà nó giác được. Thầy nhớ bà cô Hệ Hảo, cô ở nhà cô cũng có con mèo. Thế cô nó mới hôm cô vớ nó mới bắt chuột. Thế cô mới gọi cái người làm ở nhà cô bảo mang cái con mèo này đem vứt ra cái ngoài cầu bông đi, nghĩa là một cái chỗ xa đó, ở tỉnh Sài Gòn, mang vứt đi ở xa, mang vứt ra cầu bông đi, chứ nó cứ ở nhà nó bắt chuột cái này không được, theo đạo Phật mà cứ bắt chuột không cho. Rồi nó đi thì mới bảo cái người làm này đem con mèo vứt cho cầu bông, nhưng mà cũng nói là nói dọa thế thôi. Thế cái người làm á, người ta cũng đùa, người ta mới chỉ con mèo cho thằng này, bà đang bảo tao rằng phải mang mày vứt cho cầu bông đi, không có được bắt chuột nữa nghe không. Thế thì cũng đùa mà chỉ bạch nó đòi bảo như thế. Thế mà từ đấy con mèo không bắt chuột nữa, mèo mà không bắt chuột nữa. Thế đến một hôm cả nhà đang ngồi ăn, bố mẹ ông bà với con cháu đang ngồi ăn một ở phòng ăn thế này, thì bởi vì mèo không bắt chuột nữa cho nên chuột nó bừa bãi, con chuột nó đang rửa ăn, cả nhà đang ăn đấy, con chuột nó nhảy, nó đi ra, nó chạy ra chạy vô ở cái nhà, vì nó ngửi thấy mùi thức ăn, mà mèo không bắt nữa cho nên là bây giờ nó tha hồ, cho nên cái bữa ăn ấy nó chạy ra ở cái phòng ăn, nó chạy ra chạy vô, con mèo nó ngồi ở trên mặt tủ, nó trông con chuột đi ra đi vô nó tức khá lắm. nó nhảy tột xuống, nó tát con chuột một cái, con chuột lăn cù lao ra thế này, thế nhưng mà nó không bắt, mà nó cũng không ăn, nó tát con chuột một cái, nó cho nó thỏa cái tức của nó thôi, xong rồi nó trèo lên trên nóc tủ, nó lại ngồi im. Đấy, thế cho nên nó có trực giác, đúng vật nó có trực giác. Thầy nhớ hồi xưa thầy ở trên Vạn Đức, thầy nhập thất, thầy nhập thất để thầy cũng cứ bảo cái vị thị giả đó mua gạo mà hàng ngày có những cái chó đói ở các nơi nó về thì cho nó ăn, ăn cơm không thôi. Thế thì thầy mới để, thầy mới bảo trước khi cho nó ăn thì mình chỉ chú, chỉ chú dược sư cho nó. Thầy mới để cái những cái tạ gạo đó, thầy cứ để ở trước bàn thờ để thầy chỉ chú rồi cho nó ăn hàng ngày. Thế một con chuột nó lò dò, nó đi cửa sổ nó vào, hai con chuột nó vào, nó trèo lên trên cái tạ gạo ở đỉnh để nó ăn, nó ăn. Thì thầy mở mắt cho thầy thấy nó đang ăn, thầy nghĩ bụng, thầy bảo thôi thì mình cho mấy con chó thì cũng thế, thì chuột nó ăn cũng vậy, thôi kệ nó để cho chúng nó ăn. Trong tâm thì nghĩ thế thôi, mà các con có thể tưởng tượng được không, ngay từ cái hôm ấy chuột nó cứ từ cửa sổ nó đi vào, nó đi vào, nó cứ nối đuôi nhau, nó đi suốt ngày, cứ hai cái cửa sổ hai bên chánh điện ở giữa, nó cứ vào đầy nhà chuột, nó vào nó ăn cái gạo đó. Thế là nó trực giác, nó nghe cái tiếng nói của thầy, tiếng nói ở trong tâm chứ mình nhập thất mình nói với ai đâu, nhưng mà nó nghe được cái tiếng, nó đến khắp cả. Thế rồi như thế là trong phòng thầy đầy chuột. Cho đến một hôm thầy đang cúng cơm, thầy đang cúng cơm đó nè, cái gì nhỉ, đến cái câu cúng Phật cập tăng pháp giới hữu tình khắp đồng cúng giàng. Thế thầy đọc xong được cái câu, thầy mở mắt ra thì cái chén, ngay cái chén cơm của thầy ấy, một con chuột nó đang ngồi, nó đang xúc cho miệng, nó ăn ngon lành, đang xúc nó cho miệng. Thì thầy mới bảo thế này thì quá lắm, không thể được nữa, mà nghĩ bụng thôi chứ con đâu có ai mà nói, mình nhập thất thế này thì quá lắm, thôi không có được nữa. Mà thật ngay cái lúc ấy, từ lúc ấy không một con chuột nào bước vào chùa nữa. Đấy, cái trực giác của loài vật nó lạ lùng lắm, ngay cái lúc ấy không, từ đấy là đi không có chuột đến nữa, mà không biết làm sao chúng nó bảo được nhau. Chứ nếu con nghe thì chỉ có cái con nó ngồi đấy nó nghe, nhưng không biết làm sao bỗng nhiên từ đấy không có con chuột nào đến nữa. Thế lại có con mèo, con mèo nó con mèo hoang ở đâu ấy, nó đến cái cửa, cái chỗ cái nóc bếp nó nằm ở đấy. Thế thì các cô đun thế này thì khói bốc lên thì nó kêu kêu, thầy mới nghe tiếng, thầy biết là có mèo ở cái chỗ, thầy mới bảo các cô không được đun bếp ở đấy nữa, có con mèo ở trong rồi. Thế thầy biết có con mèo, mỗi ngày thầy cứ để vào cái chỗ đó một tí cơm, một đĩa cơm nhỏ nhỏ thầy để đấy, thì con mèo nó ra nó ăn giết rồi nó quen rồi. Nó một cái hôm ấy thầy thấy nó chui ngay vào cái góc cửa, cái cửa phòng có cái cửa ra vào đó, phòng này sang phòng kia có cái cửa ra vào, thì nó đẻ luôn cho ba đứa con ở ngay cái góc cái cửa đó. Mà mình thầy hồi xưa thầy giống các con giữ giới cứ kỹ lưỡng, thì Phật cấm không cho nuôi mèo chồn heo chó, cho nên thầy phiền lắm. Đi qua thầy thấy mấy đứa nằm đấy, nó chúi, nó sợ mẹ con, nó cứ rôn trốn trốn ở trong cái cửa đó. Thầy đi qua thì nhìn thì phiền lắm, Phật thì không cho nuôi mà bây giờ chúng nó đến phiền quá, không biết làm thế nào. Thế thì cứ đi qua thầy cũng không bằng lòng, vào thầy cũng không bằng lòng, mẹ con nó cứ trốn 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 ở trong, không có dám thò đầu ra. Bốn đứa, ba đứa con nó, một con má đó. Cho đến mà thầy trông thấy chúng nó thì thương, mà cũng nuôi thì phạm giới, cho nên trong lòng thầy cũng khổ. Thế cho đến cái hôm ấy thầy nhớ là thầy đang đứng ở cái gác măng dê, thầy mở cái cửa đến cái bữa giờ ăn, thầy mở cái cửa cái gác măng dê để lấy thức ăn ra ăn, thì thầy vừa đang mở thế này thì thầy nhìn thấy, thầy biết nhìn ra cái cửa đó, thấy bốn mẹ con nó rúi rúi ở đấy. Thì trong lòng thầy mà ôi giời thôi, gớm chết, cứ giữ giới mãi mệt khổ quá, nó tội nghiệp, nó đến chứ mình đâu có định tâm, thôi cho nó ở, thôi đừng, coi như là tự mình lại bảo mình là đừng, đừng phiền hà chúng nó nữa. Mà ngay cái lúc cái giật tay thầy hãy còn để ở cái gác măng dây ấy, ba con mẹ con nó nhảy, nó từ cái cửa nó chạy ra, nó nhảy lên chân của thầy, nó nhảy đến cái chỗ nó cá chân thôi, nhưng mà ba đứa nó quần ở cái chân của thầy. Là bởi vì mình đã bắt đầu có cái tâm cởi mở, khoan dung, chấp nhận chúng nó. Đấy, nó thương tâm lắm, gần giống vật thương tâm lắm. Thế là đấy, nó đọc được tâm của mình. Những cái như thế gọi là trực giác, mà đặc biệt là thầy thấy loài vật. Đã có thì giờ thầy kể nhiều chuyện lắm, nó có cái kỳ lạ ấy. Nó đọc được tâm mình, nó hiểu.
Em vừa đọc đoạn cuối cùng, thời tức là cái lúc, tức là cái lúc mà đồng nghiệp, tất cả đại chúng, tất cả toàn thể nhân loại kém phước, gọi là cái thời lúc ấy giờ. Thế còn cơ, chính trị cơ là bộ máy, tức là người ta cứ gọi là căn cơ, tức là chúng ta có cái bộ, cái thân tâm của mình, nó như cái bộ máy ấy, mà bộ máy lại kém. Chúng ta bây giờ thân thể thì yếu đuối nhiều bệnh, hoàn cảnh nhiều phức tạp, tâm ít hướng về thánh đạo. Thế cho nên cái thời cũng không hợp, cái cơ cũng không hợp, thì không nên nhận biết mà cứ tu một cái pháp môn khó khăn. Cho nên đây tổ khuyên chúng ta nên tu cái môn nó vừa hợp thời hợp cơ thì mình dễ tu. Còn như nếu thấy mai trắng chẳng kém cục cúc vàng, bút giả xin tùy hỷ. Thế là nói cái gì đây? Thầy cơ nên tu tịnh độ. Nhưng có những vị đặc biệt, các ngài hợp về pháp môn khác, các ngài thấy môn nào cũng quý như nhau, thế thì xin tùy ý. Chớ hòa thượng đây ngài không có dám chống trái, xin tùy ý. Nhưng mà riêng ngài thì ngài khuyên người ta nên nghiêng về tâm tịnh độ. Pháp hữu vi vô thường, chúng sanh sẵn đủ đức tướng trí tuệ Như Lai. Tôi có nghĩa là thế nào?
Tức là như thế
là các pháp hữu vi đều vô thường, nhưng mà tánh Phật của chúng ta thì thường trụ. Thế cho nên tất không thể nương tựa vào các pháp hữu vi, nhà cửa, gia đình cho đến bản thân đều là những thứ vô thường. Đã vô thường thì không nương tựa được, nhưng mà chân tâm bản tánh của các loài hữu tình ấy, loài thường trụ, thì đấy chính cái chân tâm bản tánh là nơi nương tựa của chúng ta. Đức Phật thấy rõ như thế. Bản tâm nên tạo ra nghiệp quả mãi chịu luân hồi. Câu là thế nào? Phải không thể nào biết được vì đâu, mà cũng không tìm được ra lối thoát. Đấy, thí dụ như vì trận vâng theo cái vọng tâm, nó xui đi ăn cắp. Ăn cắp rồi kiếp sau rồi phải đọa làm con trâu kéo cày giả nợ. Nhưng thật con trâu nó có biết gì đâu, nó đâu có biết tại sao mà mình làm thân trâu. Nó cũng không bao giờ ngờ gì cả, cứ cam chịu thế thôi. Thế là ở trong cái thân trâu, không biết vì đâu mà mình thành thân trâu, cũng không biết cái lối nào, để cách nào mà mình thoát ra khỏi thân trâu. Cái đó là cái chỗ thương tâm nhất mà muôn loài hiện tại đang chịu cái khổ đó. Phước mà lên cõi trời chăng nữa, cái phước ở cõi trời nó cũng lại vô thường, cho nên ngoảnh đi ngoảnh lại lại đọa đi về các loài. Thế cho nên mục đích của Đức Thế Tôn này giáng sanh là để làm gì nhỉ?
Dạ, thay mục đích của Đức Thế Tôn.
Chúng ta ở luân hồi, con trâu nó ở bụng má nó sanh ra, nó cam cái thân phận con trâu, rồi nó lại chết đi, hoặc là người ta đâm cổ nó chết, hoặc tai nạn gì mà nó chết. Nhưng mà nhất định là cái thân trâu nó không bể. Nhưng chết rồi cũng mờ mịt, không biết mình đi đâu, mà cũng không biết tại sao thân phận mình lại đến thế này. Thì làm sao mà con biết đường mà tìm cái ngõ giải thoát. Thế cho nên cứ sanh ra rồi lại chết đi, sanh ra rồi lại chết đi, vòng quanh mãi, khi thì lên cảnh sướng, khi thì xuống cảnh khổ, nhưng mà cứ quẩn quanh mãi trong cái vòng ấy, không có lối thoát. Cho nên Đức Phật giáng sanh để chỉ cái đường giải thoát cho chúng ta. Diệu khiết và kiên cố là cái thời của Phật. Phật giảng kinh nói pháp, và những các vị sinh vào cái thời ấy đều là những các vị có phước cả, thiện căn phước đức sâu dày. Thế cho nên vị nào tu cũng chứng quả. Cho nên gọi là cái thời chánh pháp kiên cố, không có một ma lực nào phá được hết. Thế còn về sau này thì dần dần cái phước đức nó tan đi, dần dần con người kẹt, những cái người bạc phước sanh về lên làm người. Như chúng ta bây giờ số đông là những người ở cái cõi đọa lạc, bây giờ lên làm người. Cho nên ở trong nhân loại không có những cái đức hạnh của các thánh nhân. Thế cho nên rằng chỉ ra công tranh đấu nhau, cứ hết chuyện này chuyện kia chỉ đo việc cãi tranh, ai cũng cho mình là phải. Cá nhân ấy thì tranh cãi với cái phải về phần cá nhân, mà đoàn thể này đối với đoàn thể kia cũng tranh cãi để lấy cái phải về phần mình. Mà cho đến nhà chùa, cho nên cái đạo xả ly của chúng mình đấy, bên thiền với bên tịnh độ cũng không biết bao nhiêu bút mực đã tranh cãi, bên nào cũng cho là mình hay mình phải, rồi hạ thấp bên kia xuống. Đó là cái tướng mạo của sự đọa lạc. Thế nào là vừa khỏi bào thai lại nhập thai? Trí giác bây giờ có phải vừa mới ở bụng mẹ đi ra không?
Dạ.
Đấy, vừa mới ở trong cái đống máu nhơ nhớp đi ra, ngo ngoe chưa được là bao nhiêu, ngoảnh đi ngoảnh lại, tóc lại bạc, răng lại mụn bóm, rồi lại bỏ vào quan tài đem chôn. Thế là cái thần thức lại đi từ một cái bào thai nào để mà đầu thai đi kiếp khác. Bởi vì hàng ngày đấy sống theo nghiệp lực, cái tham nó nổi lên cứ nhận nó là mình, ta thích cái kia, một khi thích một cái là đâm đầu đi vào cái chỗ thích ấy. Thế là lúc lâm chung nó cũng vậy, thích một cái thì đâm đầu vào đấy. Như ông hòa thượng, một vị đại hòa thượng, chỉ vì nghĩ đến cái khóm mía của mình, thế là thành con trùng ở trong khóm mía. Thế cái cô, cái bà thuyền trưởng cả ngày quý cái mặt của mình, chỉ thích xoay gương đánh phấn thì là hóa ngay làm con dòi, và ngay cái sọ đầu lâu ra vào chơi lấy làm sung sướng thoải mái. Đấy, cái kiếp nhân sinh nó như thế, một thoáng đã hết. Cứ vừa mới ở bào thai này đi ra, một thoáng quảnh đi quảnh lại, thế là đã già đã bệnh, lại mất cái thân này, lại đi vào cái bào thai khác. Cứ thế kiếp này sang kiếp khác mà cái đường ra không biết, không biết, chẳng biết lối ra là đành, mà cũng không ngờ là mình có lối ra. Mà như chúng mình bây giờ Phật dạy cái phương pháp niệm Phật để ra khỏi cái thoát cái tình cảnh ấy, mà chúng ta đâu có chịu nhất tâm niệm Phật. Bởi vì nhòm nhơ ở trong cái sanh tử mà không biết, các bậc đứng ngoài người ta mới ngập ngùi xót thương. Chứ mấy cái con dòi cứ bò lúc nhúc ở trong cái đống phân ấy, lại lấy làm sung sướng khoái chí, chứ đâu có biết là chỉ người ngoài đứng mới thấy xót thương. Chư Phật nhìn chúng mình, chư Phật ngập ngùi. Cái sanh khổ thì con chỉ là thầy thấy cái sanh khổ là thế nào. Cơm thôi, nếu nói cả bữa ăn thì nhiều quá. Bây giờ mình tính là cái tính nguyên một cái miếng cơm của mình thôi. Để các tổ tính là 72 công việc mới làm thành được cái hạt gạo. Ngày xưa trong chúng các vị mà đã làm nhà nông, các sư cô tuệ minh, cô đã làm nhà nông, cô cũng ngồi cô đứng, thì cô thấy rằng nhiều hơn chứ không phải chỉ có 72. Chứ hồi cô đếm là được tính từng việc, thì cô ấy bảo không phải chỉ có 72 mà còn nhiều việc hơn nữa. Thì thế là kể cái công lao vất vả của một hạt gạo thôi, rồi lại từ hạt gạo mà thành hạt cơm, rồi lại nhiều khi là người ta từ cái hạt gạo người ta lại làm ra bột, từ từ cái bột ấy lại lo đi làm bánh. Cho nên mỗi một công việc, mỗi cái ngày đến ra cái công lao vất vả lắm, mình thọ dụng thì đưa vào miệng một cái qua cổ họng thế là hết cái miếng ăn. Nhưng mà cái người tạo tác thì cái công lao vất vả thì rất nhiều, khổ của cái miếng ăn còn cái gì nữa. Trong cái ở đây cái sanh khổ cái ngày chia ra làm nhiều thời, lúc ở trong bào thai mẹ cái khổ thế nào, rồi bây giờ hiện tại những các em từ lúc bụng mẹ ra cho đến 15 tuổi, cái tuổi còn nhỏ nhơ, bao nhiêu công lao phù trì của cha mẹ, nhưng nó cũng lại có cái khổ của nó như thế nào. Rồi đến tuổi thanh niên làm ăn đấu tranh vất vả để kiếm được miếng ăn cho mình và cho gia đình, nó cái khổ như thế nào. Thế vừa xong được cái tuổi thanh niên thì lại tới cái tuổi già lão, cái khổ của già lão nó thế nào. Rồi lại sập đến cái chết, cái khổ của lúc chết nó thế nào. Đấy, tất cả cái đời mình quan sát những cái khổ như thế, gọi là quán về sanh khổ. Từ bào thai cho đến lúc vào quan tài, những cái khổ như thế nào, chúng ta phải tập quan sát. Giờ đây ngài có nói mấy điều. Khi mẹ ăn thức ăn lạnh vào, cảm thấy như giá băng. Khi mẹ ăn thức ăn nóng, mình cảm thấy như nung đốt. Thì cái câu này chỉ đáp hiểu sao? Nó sống với những cái máu ở trong tử cung, còn thức ăn ấy thì ở trong dạ dày. Dạ dày nó thuộc về cái bộ máy tuần hoàn, cái bộ máy tiêu hóa. Thế còn thai nhi thì nó ở trong tử cung, thì đâu có phải mình ăn nóng vào mà nó bị bỏng. Nếu mà nó bị bỏng ấy thì cái dạ dày cũng bị bỏng. Thì cái thức ăn người ta phải ăn vừa chừng, chứ ăn làm sao được thật nóng để đến nỗi bị bỏng. Thì đây thì nói cái ý rằng cái da của cái thai đó nó hết sức mỏng yếu, cho nên nó dễ bị cảm xúc. Nhưng mà thầy nghĩ cái thức ăn của mình thực tình nó không có đụng chạm vào cái thai, cho nên cái câu này thầy nghĩ rằng các con không nên cho là phải. Của người mẹ thì ví dụ như bây giờ cái tay của mẹ bị bỏng thì là cái tay bị bỏng thôi, chứ cái đứa trẻ nó ở trong cái tử cung ấy, thì nó đâu có bị bỏng, nghĩa là cái sự đau thôi. Thì người mẹ đau thì cũng yếu trong cơ thể, đứa trẻ cũng bị ảnh hưởng, nhưng mà không phải là nó trực tiếp nó bị bỏng. Thanh khổ đây không phải chỉ nói về cái khổ trong cái lúc ở trong bụng mẹ, mà cái khổ ở trong bụng mẹ là một cái khổ. Còn đến lúc ra ngoài khỏi bụng mẹ, cái thân đứa bé cũng khổ bao nhiêu, lớn lên chán niên, vật lộn để sinh sống, cái khổ cũng nhiều. Cho nên cái chữ sanh khổ để các con phải quán rộng thêm, từ lúc ở bào thai cho đến khi vào quan tài, con người chịu những khổ gì. Và còn thứ nhất là loài vật trước mắt chúng mình, cái sinh sống của nó còn khổ đến như thế nào, thì chúng ta phải quan sát thấy cái khổ mới tìm cách thoát ly. Xin đọc đoạn thứ hai, con đọc tiếp cái khổ thứ ba. Tiếp khổ sắc là cái thân, mà thọ tưởng hành thức là cái tâm. Thế thì thân tâm nó khỏe mạnh, xí thịnh tức là nó cường kiện, nó lẫy lừng, thế là tốt là quý. Chứ tại sao con lại gọi là khổ? Thế cái thấm ấm xí thực thì lại gọi là cái khổ. Ở đây không ăn về cái chữ sắc mà ăn về cái chữ ấm, cái sự ngăn che, cái sự mê si nó xí thực, chứ không phải là cái sắc thân nó xí thực, mà cũng không phải tại cái tâm mình nó xí thực, mà sự thật ra cái nguy hiểm, cái độc ác của nó là cái chữ ấm ấy. Cái ngăn che, cái vô minh nó nặng nề. Thế cho nên cái người mà đã bị mang cái thứ này, mang cái thứ ngăn che này, mang cái vô minh này mà nặng nề thì nhất định là cái người phải khổ. Người nhẹ nghiệp thì người ta đỡ khổ, còn người nặng nghiệp thì nghĩ như là cái nghiệp nó phải nặng thì phải khổ. Cho nên cái chữ xí thịnh đây không ăn về cái chữ sắc với tâm, mà là ăn về cái chữ xí thịnh, ăn về cái chữ ấm. Mê chấp cái sắc thân này là mình, mà mê chấp quá lắm, cả ngày nó như cái bà thuyền trưởng, cả ngày chỉ lo đánh phấn đánh môi. Cho nên rằng hiện tại thì là cái kiếp làm người bỏ qua vô ích, cho nên đến nỗi về sau làm con giòi để mà yêu tiếc cái sọ đầu lâu. Thì đấy, cái khổ nó ở chỗ ấy, khổ hiện tại và khổ vị lai, tức là nói về cái vô minh, cái mê muội nó xí thịnh. Thì phần thọ phần tưởng cũng thế, chữ xí thịnh nó ăn về cái chữ ấm, chứ không phải là nó ăn về phần thân tâm không. Ý là cùng cực, nghĩa là quý báu lắm. Con đặt tiếp. Bệnh vì phát tâm Bồ Đề. Ở đây này nó nhiều quá rồi, chỉ còn lo không nhớ hết thì khỏi phải đọc bàn thêm. Vậy chị em cố để ghi lại xem mà dạy những cái gì.
Thiền vị cao tăng non nhạn đản, bởi chưa chứng đạo kiếp sau là tình cuối. Kiếp là thầy chỉ tình cuối.
Tình cuối là một ông quan, người ta gọi là một ông giặc ở trong triều đình. Ông ấy được lòng vua, rồi về sau ông ấy phản nhà vua, phản nhà vua, phản cả nước. Ông là một vị quan mà bị người ta khinh, coi như là làm phản lại triều đình, một ông quan độc ác. Ngày xưa gọi là giặc ở trong triều đình. Đấy là một vị đã tu hành, mà chỉ vì trong cái lúc tu cái tâm niệm sai lầm. Ví dụ như trong lúc chúng mình tu, mình vẫn còn chưa thích một cái gì, thì về sau này cái công đức tu hành của mình nó hướng về cái sự ưa thích đó. Thế ông ấy từ trong cái lúc tu hành vẫn cứ ưa cái cầu danh, cầu lợi, cầu ích kỷ, âm thầm những cái ở trong tạm thức, những cái tâm thức ấy nó vẫn còn. Thế cho ngay về sau này nó đưa ông ấy đi hưởng cái phước báo của sự tu hành, nhưng mà hưởng với cái mục đích là cầu danh, cầu lợi, thỏa mãn cái tu lợi của mình, mà rồi độc ác với tất cả. Cho nên là ông đã giết hại rất nhiều những các bậc trung thần trong cái triều đình cái thời đấy. Nên đây nêu lên để cho chúng ta thấy là cái vọng tâm của chúng ta này, nhiều khi nhờ hàng ngày tu học cho nên nó không hiển lộ ra ngoài. Người ngoài bị lừa đã đành, mà chính mình cũng không biết mình nữa. Vì mình không biết mình cho nên mình vẫn ấp ủ những cái ước mong hy vọng ấy, nên thành ở về sau này cái quả báo đi về những cái đường hư vọng. Cái chữ Bồ Đề ra tiếng Ấn Độ thì người Việt Nam sang ta hiểu chữ Bồ Đề là tiếng Ấn Độ. có tuệ. Tại thì đây, ở đây trong cái lúc niệm Phật, mình phải có cái chỗ hướng về cầu trí tuệ. Thế con nói tại sao phải phát tâm Bồ Đề quá là rõ tại thôi. Càng bây giờ con nhặt những cái ý của Ngài mà con lên nêu lên thôi. Không phát tâm Bồ Đề, nếu quên cái chứ đừng có nói là không phát. Anh mà quên cái tâm Bồ Đề mà tu các nghiệp lành, đó là thành nghiệp ma. Tôi bây giờ học nắm lấy một câu vậy, nhiều quá bát ngát mênh mông, nắm lấy một câu thế nào là nghĩ là việc ma chứ không phải việc Phật. Thế là nghĩa làm sao? À, mà để cho được khéo thế thì sẽ làm sao? Cái kết quả nó sẽ sao? Người ta xem xong thì được cái gì? Tự hào. Mà thực ra những cái tiếng khen đấy nó cứ ra khỏi miệng nó tan rồi, nó là cái không có. Thế là mình nắm được vài ba cái hư không. Mất bao nhiêu công lao mà được vài cái hư không. Thế cho nên đó là chuyện mà ma. Mà như con nói, những lời khen thì nó tan đi, nhưng mà mình ấy, cái tự hào hư vọng của mình ấy, nó lại nổi lên. Thế rồi ra điều ta đây, thế rồi tạo nghiệp, rồi chịu quả báo. Thành là cái việc làm việc của mình chẳng những nó làm cái hư vọng mà nó còn chiêu vời những cái quả báo xấu ở sau. Thế cho nên gọi là quên cái tâm Bồ Đề thì thành nghiệp ma. Quên chi là người không có tâm Bồ Đề. Nhưng thế nào là quên tâm Bồ Đề? Trong cái lúc con làm việc chúng, thế nào là con quên? Mà thế nào là không có tâm Bồ Đề? Đấy. Thế còn nếu con không quên thì lúc bây giờ con làm cái gì? Thì con quan sát. Con quan sát cái việc làm, cái hành là cái hư vọng, việc cái tâm của mình. Mình soi lại cái tâm của mình, móng niệm nó cầu danh, mình biết ngay đây là cầu danh, thì mình đừng để cho nó sai sự mình. Thì trong cái lúc tu mình quan sát cái thân, quan sát ngay cái việc làm, quan sát cái tâm của mình để hướng về cái sự giác tỉnh. Thì hóa á độ, tùy hoàn cảnh, tùy sở thích, tùy căn cơ để hóa độ. Chứ không phải là làm việc bừa bãi, không phải là cứ nhắm mắt mà tuyên dương mà giáo hóa tràn của mình, mà phải nhận xét cái người, cái cảnh, cái thời cơ rồi mới giáo hóa. Thì Phật pháp ấy, thông thường có hai cấp tiểu thừa và đại thừa. Thực ra là ở đây Ngài dùng chữ thông thường. Tại lần sau Ngài đáng lẽ ra thì phải nói là Phật pháp bắt buộc phải có hai cấp bậc tiểu thừa, cũng như là cái giáo học của nhà trường bây giờ người ta cũng có cái cấp tiểu học rồi người ta mới lên đại học. Thì mình cũng thế. Thế sau đây Ngài không nói bắt buộc mà Ngài lại nói thông thường. Thì có những các vị người ta đã tu nhiều kiếp rồi, cho nên bây giờ đây người ta có căn khí đại thừa, người ta đã nhiễm nhiên lớn lên là thành những các bậc trượng phu, cho nên không cần phải những cái huấn luyện hạ cấp. Chứ có như thế chứ không phải không. Thế mà có những người cái khả năng lại quá kém, cho nên chọn đời học tiểu thừa cũng vẫn chưa xong. Thế thì cho nên ở đây không nói đến cái chuyện bắt buộc, mà chỉ nói đến cái chuyện thông thường, nghĩa là đa số. Thì thông thường thì dĩ nhiên, thông thường là cứ phải đi từ thấp lên cao, từ tiểu lên đại. Thế cho ở đây Ngài nói rõ ràng như thế. Mà chúng ta bây giờ thì lại cứ hay đi về cái chỗ ta là đại thừa, rồi khinh thường các kinh sách của cấp dưới. Thế là sai, sai lắm. Những vị như vậy là bật gốc, mất gốc, nguy hiểm. Thường là chúng ta phải học tiểu thừa trước, rồi học đại thừa. Thì ở đây Ngài giảng cái tiểu thừa là thế nào? Tâm quả A-la-hán và duyên giác. Con đã chứng A-la-hán với duyên giác chưa? Vậy thì có phải là cái việc nhỏ đối với con không? Thế ở đây sao lại gọi là nhỏ? Thấp thì nhỏ, tối với đại thừa thì gọi là thấp, gọi là nhỏ. Chứ thực sự ra chúng ta bây giờ số đông 9 phần 10 đều là phàm phu cả. Mà đã là phàm phu ấy thì cái pháp tiểu thừa này là thánh pháp, cho nên đối với chúng ta còn là rất cao, rất cao, rất rộng, chứ không phải là thấp với nhỏ. Nói thấp nhỏ là các bậc Bồ Tát các ngài mới gọi là tiểu thừa là thấp với nhỏ, chứ đối với chúng ta là còn là quá cao. Đấy, bởi vì là thánh pháp, cái mục tiêu ước cầu liễu sanh tử thì cái mục tiêu cầu liễu sanh tử này đối với chúng mình nữa có gọi là thấp là nhỏ được không? Còn bây giờ đã thật sự biết cầu ra khỏi sanh tử chưa? Số đông số đông chị vì học trong sách cho nên cũng cái đầu môi đầu mép thì nói cái chuyện thoát ly sanh tử, chứ thực sự cái nếp sống hàng ngày chưa thấy có một cái tướng mạo nào là cái tướng mạo đã biết sợ cái sanh tử. Số đông hiếm lắm, ngay đến chúng ta là những kẻ đã xuất gia. Những người xuất gia tức là những người đang học đạo tiểu thừa này, đang ở trong tiểu thừa, vậy mà nhiều khi cũng chưa biết, hàng ngày cái nếp sống vẫn chưa phải là những người xuất trần, những người ra khỏi sanh tử. Thế nào là tướng mạo của người xuất trần nhỉ? Tướng mạo của xuất là gì, trần là gì? Khỏi trần là gì? Trần lao, tức là những chuyện thế gian, những thứ nó còn là những thứ nó khiến cho chúng mình cái tâm nó ô nhiễm, nó phiền não. Bây giờ đây đang tu tiểu thừa mà chính chúng ta cũng còn chưa rõ được hết, chưa thật thấm nhuần được cái giáo lý tiểu thừa, nhưng chi là lại còn chưa là thấp nhỏ. Thì giáo lý tiểu thừa gọi là thánh giáo, nghĩa là đưa con người ra khỏi cái thế gian siêu phàm ở cái cảnh giới của các bậc thánh. Cái đấy thì bây giờ thầy hỏi lại con, cái tướng mạo của một vị tăng hay là một vị ni xuất trần, cái tướng của ngài là thế nào? Còn chuyện này chuyện kia không? À, có kết bạn đôi, kết năm kết ba sụp đầu nói chuyện không? À, người ta có bận lòng về việc bữa cơm hôm nay cô chi sự làm không ngon, ăn không được, thì thế này thì mất sức khỏe, có cái tướng ấy không? Thế rồi có áo y phục hàng ngày, có xe xua, cái hối nằm ấy phải, Phật thì cấm thêu cái bông hoa, thì bây giờ thêu cái lá bồ đề vào. Còn nghịch ngợm hơn nữa là thêu con nào con thỏ. Thì nghĩa là bận tâm đến những cái tỉ mỉ vô ích, thì những bậc xuất trần các ngài không có những cái đó nữa. Thế mình trông thấy cái cách thức thì biết cái vị này đã ra khỏi trần lao hay chưa thoát khỏi. Hãy còn bận rộn đến cô này phải, cô kia trái, sự này hay chi giờ, rồi bực bội mệt nhọc, hay những đó là cái tướng của những người còn ở trong trần lao. Thế thì với những vị ấy, cái tam môn tiểu thừa có thể gọi là nhỏ với thấp được không? Ta đừng có bắt chiếc lời nói ở trong sách. Lời nói ở trong sách là lời của các Bồ Tát, không phải là khinh chê tiểu thừa, mà có cái ý khuyến khích cho tiểu thừa tiến lên. Nhưng mà chúng ta thì phải nhớ là mình chưa xong cái đạo tiểu thừa. Đạo tiểu thừa thánh giáo đối với chúng ta hãy còn coi như cao như trời xanh, với còn chưa tới nơi. Cho nên phải thật chậm, mà một lòng cung kính, cẩn thận tu trì. Chứ đừng có sẵn những lời của các ngài rồi cũng buông câu chê rằng thấp tới nhỏ, thì cái này là chúng mình không biết Phật của tiểu thừa đó là gì nhỉ?
Sao là hướng về mục đích là câu Phật.
Cho nên bây giờ chúng ta cạo đầu đắp y thọ giới ở trong chùa đó, thì đó là cái trọng tâm của chúng ta là cầu thoát ly sanh tử, cầu liễu sanh thoát tử. Thế nào là con cầu thoát sanh tử? Cái sanh tử nó ở chỗ nào để mình chui ra cho thoát? Tụi con thì bị đọa về những cảnh giới khổ, mà con tạo điều thiện thì con lên trời. Như vậy đã ra khỏi luân hồi chưa? Thế vậy thì nếu chỉ để hàng ngày tránh những điều ác thì quý lắm, nhưng mà chưa ra khỏi luân hồi. Tránh ác làm lành, đây là cái rất quý, dĩ nhiên là căn bản của Phật Pháp. Nhưng mà nói ra khỏi luân hồi thì chưa xong. Vậy thì cái vấn đề tiểu học này, những anh mới biết cầu tránh ác làm lành chưa phải là người đã vào được cái tiểu học, hãy còn đứng ở cổng. Thế vậy thì đây là cái tiểu học cầu ra khỏi sanh tử này, thì cái sanh tử này nó ở chỗ nào? Con chỉ đưa về cho thầy chui ra. Thầy mình sao? Thế đấy, cái vọng tâm nó khởi lên rồi nó tan đi. Chúng ta nhớ là muốn chứng quả A-la-hán thì phải thoát hoàn toàn cái kiến hoặc và cái tư hoặc. Thầy nhắc đi nhắc lại, chúng ta phải nhận định cái bộ mặt của hai cái thứ này, kiến hoặc và tư hoặc. Thế nào là kiến hoặc, thế nào là tư hoặc? Để ra khỏi hai cái này thì chứng A-la-hán, tức là ra thoát sanh tử. Mà nếu còn tơ hào hai cái thứ này thì chưa ra khỏi sanh tử. Vậy thì cái sanh tử, cái cửa ải của nó chính là cái kiến hoặc và tư hoặc. Thì mình phải thấy nó để mà mình ra khỏi nó. Vậy thế nào là kiến hoặc, thế nào là tư hoặc? Thấy cô chỉ giác ở trước mặt con.
Dạ.
Ai có vẻ?
Con thấy được ở trong mắt.
Con đang thấy ở trong mắt.
Dạ.
Đó, cái số 1. Giờ số 2.
Dạ. Kính mà thay tại số 2 là con cứ tưởng con thấy cô chỉ giác không?
À.
Ai
có vẻ?
Con chỉ thấy được cái bóng.
Cái bóng mà thôi.
Dạ.
Thế số 3.
Tại số 3 là con cứ tưởng từ cái bóng ảnh
này. Cũng duyên của con. Mà nghiệp cũng nghiệp của con, chứ không phải duyên nghiệp của cô Chí Giác.
Yeah.
Thì duyên thế nào, nghiệp thế nào? Cái nghiệp tu là về vì cái tội dâm dục, con bị lôi vào cái bào thai, cho nên ra thành có cái thân da thịt, nhưng mà lại có cái giữ được năm giới, nên vào cái bào thai của con người, ra được cái thân đúng thẳng, nó mới còn cái trí tuệ, nếu có cái nguyên liệu giác ngộ. Chứ nếu mà vào cái bào thai của con trâu, con bò, thì cái thân, cái xương sống nó đi ngang là không thể có giác ngộ được. Đấy. Thế cho nên bản thân con người, thế là sao nữa, con đang nói tiếp. Thì đã có được mắt người, chứ nếu làm thân cua thì lại có mắt cua, làm thân cá thì lại có mắt cá, làm thân gà thì lại có mắt gà. Cái chỗ thấy nó phải khác nhau. Đó là nói về nghiệp. Thế còn duyên,
yeah,
là cái đoài có phước được ở cái cõi duyên. sống với cái điện dương. Chứ mà nếu không kém phước ấy, thì ở cõi âm, mà nếu không ở cõi dương ấy, thì làm sao được thấy mặt trời. Mình ở dương thế, người ta cứ gọi là dương thế, tức là cái thế giới của cõi dương, cái điện dương, cho nên mình mới thấy được ánh sáng mặt trời. Tức là cái duyên này là cũng phải có phước mới được cái duyên lành, còn kém phước thì là cái duyên xấu. Thế thì đấy, cái nghiệp đã cũng của mình, mà cái duyên cũng của mình, mà mình thấy ra cái cảnh, chứ không phải ở người khác, không phải của người khác, mà chính của mình. Đấy, thế thì ở cái, mỗi cái thấy, mỗi cái nghe, mỗi cái ngửi, cái nếm, cái xúc,